Chương 8 Chết. Cô vừa kêu lên, vừa lảo đảo chạy về phòng ngủ, nhảy vọt lên trên giường. Chu Sùng không có trên giường, mà đang từ thư phòng bước ra, nắm chặt hai vai của cô lắc thật mạnh. Kìa kìa, sao thế, làm sao thế? Chu Sùng đang lên mạng, bỗng nghe thấy Lục Lục gọi, anh bèn chạy ra. Anh thấy Lục Lục ngồi trên giường, toàn thân căng cứng, đôi mắt trợn tròn cứ như người mắc chứng động kinh. Chu Sùng lay thật mạnh Lục Lục. Cô nhìn anh với vẻ kinh hãi trong ánh mắt đã dần dần mất đi. Và cuối cùng cô đưa hai tay ôm lấy đầu ngồi chết lặng. Em ngủ mê à?
Phải.
Phải tỉnh hẳn rồi hãy ngủ, nếu không sẽ tiếp tục gặp ác mộng nữa đấy. Anh đang làm gì? Thì anh đang lên mạng.
Vào ngủ với em đi.
Được rồi, chờ anh tắt máy cái đã.
Đầu óc Lục Lục hình như có phần bất ổn. Cô đang cố gắng làm rõ giấc mơ và cuộc sống thật của mình. Đúng là có con sâu đáng sợ ấy. Cô nhìn thấy cả thảy ba lần. Vừa nãy cô ngủ mê, thấy nó bỗng nhiên biến ra thành hàng trăm con sâu. Nó bò khắp toilet. Nhưng Lục Lục lại cảm thấy mấy lần nhìn thấy nó đều là ở trong mơ. Nếu không, tại sao con sâu đã bị cô giẫm chết rồi lại bò đi? Nếu không, cô đã nhốt nó vào trong hộp sắt tay rồi, tại sao nó cũng trốn ra được? Vừa nãy là cô ngủ mê, mà y như là thật. Cô từ toilet chạy về, vừa chạy vừa kêu rồi trèo lên trên giường. Chu Sùng chạy vào, ra sức lắc vai cô thì cô lại tỉnh lại. Lại thấy mình ngồi trên giường với tư thế y hệt như lúc đang mơ. Lục Lục không phân biệt nổi thực tại và giấc mơ. Chu Sùng trở vào, anh định lên giường thì Lục Lục nói: anh thử vào toilet mà xem.
Chu Sùng cảnh giác: mà xem cái gì? Lục Lục: thì cứ nhìn đi rồi biết. Chu Sùng: em ơi, em càng không nói thì anh lại càng sợ. Lục Lục: vừa nãy em ngủ mê, thấy trong toilet toàn là sâu và sâu. Chu Sùng thở phào: chắc em bị con sâu đó nó ám ảnh quá nên em sợ đó thôi. Lục Lục kiên quyết nói:
anh cứ vào xem đi.
Chu Sùng: thế này khác gì là hành hạ anh. Lục Lục nói: anh không ra xem em cũng sẽ không yên tâm. Chu Sùng miễn cưỡng bước vào trong toilet, hệt như trong giấc mơ vừa nãy. Gió đang ra sức xô ầm ầm vào cửa sổ, và dường như thiên nhiên cũng chung sự lo lắng bất an với cô. Lục Lục cố giỏng tai lắng nghe tiếng bước chân của Chu Sùng. Cuối cùng anh quay vào nói: anh không nhìn thấy gì hết. Lúc này cô mới thở vào, nhưng cô lại lập tức nghi ngờ. Chu Sùng trở lại quá nhanh, hay là anh ấy không dám mở cửa toilet, chỉ là đi mấy bước rồi quay trở lại? Chu Sùng tắt đèn nằm xuống. Anh không bao giờ ôm Lục Lục nằm ngủ. Anh luôn nằm thẳng, luôn cách Lục Lục một khoảng bằng cái đùi co lại. Ngoảnh sang bên kia hình như anh mới thấy dễ thở. Lục Lục áp mặt vào vai của anh và cả hai cùng nhắm mắt. Thế giới tối ầm ầm, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Mỗi ngày Chu Sùng vừa nằm xuống thì đã ngủ liền. Sấm có đánh bên tai anh vẫn ngủ. Đêm nay Lục Lục không thấy Chu Sùng ngáy như mọi lần. Và chẳng là rõ bao lâu trôi qua, Chu Sùng nói một cách tỉnh táo: gió to thật.
Ừ.
Lát sau anh lại nói, cửa sổ sắp bị đập vỡ cũng nên.
Ừ. Đêm về khuya, bước chân của thời gian cứ lần lượt đến với khắp mọi nhà, người người đang chìm vào trong giấc ngủ.
Chu Sùng lại nói, đầu anh vẫn quay sang một bên.
Một đêm như thế này chắc là phải xảy ra chuyện gì đó.
Lục Lục chợt giật mình, anh bảo sao?
Một lúc lâu Chu Sùng mới trả lời, thì ví dụ như có kẻ đột nhập vào giết người, hoặc là biển quảng cáo rơi xuống làm chết người, hoặc là dây điện đứt xuống lại giật chết người.
Anh đừng ví dụ nữa, nghe sợ lắm, ngủ đi.
Chu Sùng bỗng ngoảnh đầu sang.
Nó lại đến.
Mà ai đến?
Thì tấm ảnh hôm nọ.
Hả? Tấm ảnh? Là ảnh cưới mà.
Gần như lập tức Lục Lục nhìn thấy đôi mắt đang mở ra và đôi mắt đang nhắm lại.
Cô thấp thỏm hỏi, vậy vừa nãy anh mới mở hộp thư ra à?
Chu Sùng, không, nó lại xuất hiện trong thùng rác.
Lục Lục rùng mình. Nếu như trong máu ta nhiễm một loại virus, rồi nó tự sinh sôi nảy nở không thể nào tiêu diệt. Nếu có một con sâu bước vào cuộc sống của ta, rồi nó sống mãi không thể tuyệt chủng. Hoặc nếu có một hình ảnh nhập vào bộ não của ta, sau đó nó không ngớt tái hiện và không thể xóa bỏ, ta có cảm giác như thế nào?
Chắc hẳn là vô cùng sợ hãi.
Lục Lục, anh đã xóa nó đi chưa?
Chu Sùng, em phải tự hỏi mình thì mới đúng.
Lục Lục, thì lần trước em đã xóa vĩnh viễn nó đi rồi mà. Em hỏi anh vừa nãy là anh đã xóa nó chưa?
Chu Sùng, anh xóa rồi, nhưng có lẽ nó sẽ còn quay trở lại.
Lục Lục, liệu nó có phải là điềm báo gì không?
Chu Sùng hỏi lại, ý của em là gì?
Lục Lục, có nghĩa là một trong hai chúng ta sẽ chết.
Chu Sùng, em im đi.
Lục Lục nín lặng. Ở phòng khách bỗng nghe tiếng tổng, tiếng con cá vàng quậy trong bể. Nó cũng không ngủ được, nó đang bơi trong cái bể tối om, im lặng và thản nhiên nghe hai người nói chuyện ở trong phòng ngủ.
Lát sau Chu Sùng nói, chắc là máy tính đã bị nhiễm virus rồi.
Giọng anh có vẻ như muốn an ủi Lục Lục.
Lục Lục thì biết rõ vấn đề không phải ở máy tính. Gần đây cô cảm thấy chắc chắn cuộc sống của cô và Chu Sùng đã có điều gì đó rất là lạ lùng, nó đang xen vào. Lúc đầu ai đó gửi đến cho họ một tấm ảnh rất là quái gở, tự như là một lời nguyền rủa. Sau đó, mỗi khi Chu Sùng đi vắng thì nó nhảy ra quấy rối, không cho Lục Lục chơi game. Tiếp đến còn quái dị hơn, nó lại mang đến một con sâu và nó cố ý để cho cô nhìn thấy, nhưng mà không thể bắt được, không thể giết được.
Lục Lục bỗng nói, Chu Sùng, hôm nay anh hãy cho em biết con cá vàng kia nó ở đâu ra.
Chu Sùng dường như sửng sốt, mắt nhìn Lục Lục hồi lâu rồi nói,
em hỏi điều ấy để làm gì?
Em không thể hỏi à?
Giọng Chu Sùng bỗng lạnh tanh, em không được hỏi.
Lục Lục phát cáo, cô ngồi bật dậy gào ầm lên,
hai chúng ta đã ăn ngủ với nhau cả năm trời, còn có điều bí mật gì mà không thể nói ra được? Chẳng qua chỉ là một con cá vàng thế mà.
Lục Lục bỗng nhận ra rằng mọi chuyện đã bất thường, điều bắt nguồn từ con cá này. Cô lại càng điên tiết hơn, vừa nói vừa nhảy phát xuống giường, chạy ra phòng khách bưng cái bể cá lên.
Vậy thì em đập nó chết cho xong.
Chu Sùng kinh hãi chạy theo kêu, đừng đừng.
Nhưng đã muộn.
Choang, cái bể cá đã vỡ tan, nước đổ ra lên lá.
Con cá vàng nó ra sức quẩy trên sàn, nhau về phía Chu Sùng như nó đang cầu cứu.
Chu Sùng tức nghẹn giọng quát lên, đồ khốn kiếp.
Lục Lục không thể tự kiểm soát được nữa, cô giơ chân lên dẫm lên trên nó.
Con cá bẹp dí, máu bè bét.
Chu Sùng ngây đơ nhìn chằm chằm con cá vàng.
Lục Lục tóc xõa rối mù, thở hồng hộc nhìn Chu Sùng. Hơn một năm qua, cô không dám cưỡng lại Chu Sung. Hôm nay, cô đã bùng nổ. Chu Sung ngẩng lên, gườm gườm nhìn Lục Lục. Mắt anh vàng đỏ, trông thật là đáng sợ. Cả hai lờ lờ nhìn nhau một hồi. Chu Sung bỗng đưa tay ra, túm lấy tóc Lục Lục.
Đền mạng đi!
Anh đẩy thật mạnh, Lục Lục ngã vật ra, đầu đập trúng ống dẫn khí sưởi. Lúc đó chưa có mở van khí nên đường ống vừa lạnh vừa cứng. Lục Lục ngất xỉu, một thứ chất lỏng ấm ấm chảy ra từ mái tóc của cô. Kể từ lúc Chu Sung nói gió to thật cho đến lúc Lục Lục người mềm nhũn nằm dưới sàn chưa đầy nửa giờ đồng hồ, tất cả xảy ra quá đột ngột. Chu Sung đẩy Lục Lục quá mạnh và chính anh cũng ngã nhào sang một bên. Sắc mặt anh tái nhợt nhìn Lục Lục. Lục Lục nằm bất động nhưng cô vẫn ý thức được rằng đang đêm khuya. Cô sắp chết. Cô muốn bảo với Chu Sung rằng cô đang bị chảy máu xuống cổ, nhưng cô không nói được. Cô chỉ im lặng nhìn chàng trai ở trước mặt. Chàng trai mà cô quen biết qua mạng lưới tình. Chàng trai mà cô đã chung sống 13 tháng trời. Và bây giờ anh đã giết cô bằng bàn tay chơi guitar. Cô không hề oán hận anh. Cô chỉ mong lúc này anh bước lại ôm chặt lấy mình. Cô hiểu rằng tất cả là do số phận đã sắp đặt. Lời nguyền của tấm ảnh cưới ma ngu xuẩn xuất hiện trong máy tính đã ứng nghiệm. Các tình tiết kể từ khi Lục Lục hỏi con cá vàng nó ở đâu ra và Chu Sung đáp không được hỏi, trở về trước là hiện thực. Còn mọi chuyện diễn ra sao là do Lục Lục tưởng tượng ra thôi. Thái độ của Chu Sung khiến cho cô không vui, và cô càng cảm thấy con cá vàng này nó thật là bí hiểm. Và không hỏi thêm nữa, Lục Lục trở mình quay sang một bên, nhắm mắt lại. Chu Sung dường như có phần áy náy. Trái với thói quen mọi ngày, anh đã quay sang ôm lấy Lục Lục nhỏ nhẹ. Thôi nào, em sẽ có một giấc mơ đẹp. Nước mắt Lục Lục tuôn trào. Tại sao em lại khóc? Em vừa tưởng tượng rằng anh đã giết em. Anh giết em? Tại sao anh lại giết em? Lục Lục không dám nhắc đến vấn đề nhạy cảm con cá vàng và hành vi bạo lực kia. Cô chỉ nói, anh đã túm tóc em rồi đập đầu em vào ống dẫn khí sưởi. Và lúc em sắp chết, em cảm thấy mình không hề hận anh. Em nhớ đến câu nói của anh, khi xa anh thì đừng nên đi xa quá. Em biết mình không thực hiện được, cho nên em rất buồn, em rất buồn. Chu Sung nín lặng một lúc rồi nói, ngẫu nhiên kỳ lạ. Ngẫu nhiên là gì? Vừa nãy anh cũng tưởng tượng em tức giận xông vào phòng khách đập tan cái bể cá rồi giẫm chết con cá vàng của anh. Và anh đã tức quá, anh quát ầm lên. Em bèn chạy ào đến xông vào anh. Anh bị ngã đập đầu vào ống dẫn khí sưởi, máu toe toét ra và anh cảm thấy mình cũng sắp chết. Đã xuất hiện chuyện kỳ quái. Dự báo của thần chết không chỉ xuất hiện bằng tấm ảnh trong máy tính, mà nó còn xuất hiện bằng hình ảnh lạ lùng trong đầu óc của hai người. Lẽ nào lại như thế? Lục Lục giọng run run. Anh à, vừa rồi em cũng tưởng tượng y hệt như anh, nhưng mà người chết không phải anh mà là em. Thôi, chắc là em nói dối. Không, nếu nói dối, em sẽ làm con anh. Bên ngoài gió bỗng lặng hẳn đi, không gian trở nên tĩnh lặng, cứ như vô số cái mõm đang thở bất chợt ngậm lại. Sau đó vô số cái tai bỗng giỏng lên để nghe ngóng. Chu Sung im lặng một lúc rồi chợt nói, có lẽ chúng ta nên dọn đi khỏi ngôi nhà này thôi.